bên dòng suối mát hồn con ngất ngây, tơ lòng khung trời nắng ấm con say đắm trong tình ngài. Chúa con ơi, bên dòng sữa trắng mẹ ôm ấp con vào lòng, dù bằng tiếng hát con say đắm trong ơn ngài, tình ngài thương con. Chúa là Chúa của con, ngài dẫn con về bên dòng suối mát trong đồng cỏ xanh, bổ dưỡng tâm hồn chúng con. Chúa là Chúa tình thương, là Chúa nhân hậu, đem nguồn an vui cho mọi người sớm trên chốn gian trần.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, ông Gioan sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Khi đến gặp Đức Giêsu, hai người ấy nói: Ông Gioan Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi thầy, thầy có thật là đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác? Chính giờ ấy, Đức Giêsu chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. Người trả lời hai người ấy rằng: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy, tai nghe. Người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta thường nói cây nào thì sinh trái ấy, xem quả thì biết cây. Và Đức Giêsu nói rất rõ là ta không thể lấy cây vải từ bụi gai được, cũng ta không thể hái trái táo từ gốc cây xoài được. Mặc dù bây giờ thì người ta có thể lai giống đủ thứ hết, nhưng mà cái gốc, cái rễ nó như thế nào thì nó sẽ sinh ra như vậy. Hoặc ngược lại, ta nhìn cái trái thì ta biết được cái cây nó ra làm sao. Vậy thì thưa anh chị em, qua cái công việc của mình, qua hành động của mình, sẽ minh chứng cho người ta biết mình là người như thế nào. Đúng không thưa anh chị em? Ngày hôm nay người ta sợ quá rồi, sợ quá những cái biểu ngữ cứ dương lên mà thực chất chả thấy cái gì cả. Tôi đi đường nhiều khi mình nhìn mình thấy nó mắc cỡ làm sao ấy. Ở trên thì giăng cái bảng rất to là xin giữ vệ sinh chung, cấm xả rác. Nhưng mà ở dưới là một bãi rác rất to. Có không? Có không? Chúng ta thấy là không lấn chiếm lòng lề đường để mua bán. Nhưng mà dưới cái bảng không lấn chiếm lòng lề đường thì đầy dãy những quán ở hết lề đường, không còn lối cho người ta đi bộ. Có không? Chúng ta thấy có những bảng khu phố văn hóa rõ to, nhưng mà ở dưới chả có tí văn hóa nào. Chỗ thì người ta xả rác, chỗ thì người ta đổ nước, chỗ thì người ta phóng uế, chỗ thì người ta cãi nhau, chỗ thì người ta đánh nhau, không thấy một tí văn hóa nào cả. Cho nên thưa anh chị em, khi mà người ta nghe quá nhiều những phát biểu, nghe quá nhiều những báo cáo, nghe quá nhiều những biểu dương thành tích, người ta không còn tin nổi nữa. Thực chất là như thế nào đây này? Thực chất là cái hành động ấy có kết quả như thế nào đây? Người ta cần những cái điều đó hơn. Ở trong đạo mình cũng thế thôi, thưa anh chị em. Chúng ta có nhiều buổi hội họp, chúng ta có nhiều buổi hội nghị, chúng ta có nhiều buổi chia sẻ, chúng ta có nhiều buổi báo cáo, chúng ta tổ chức đại hội, chúng ta tổ chức công nghị, chúng ta tổ chức những lễ hội, chúng ta tổ chức biết bao nhiêu là những cuộc biểu dương. Người ta có thể thấy được những cái hình thức bên ngoài ấy, có thể thấy được những lễ hội tưng bừng ấy, có thể nghe được kinh kệ râm ran ấy. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là trong giáo xứ ấy, trong gia đình công giáo ấy, và nơi chính bản thân người công giáo ấy, người ta nhìn thấy được cái gì? Người ta có nhìn thấy được giáo xứ ấy hiệp nhất với nhau? Người ta có nhìn thấy được gia đình ấy hòa thuận thương yêu nhau? Và người ta có nhìn thấy được cái người công giáo ấy có cái lối sống mà làm cho những người chung quanh cảm thấy gần gũi, cảm thấy mến phục không? Và chính vì thế Đức Giê-xu mới nói với chúng ta rằng các con là ánh sáng, các con phải là ánh sáng, các con phải là ngọn đèn đặt trên giá để soi cho mọi người, để mọi người thấy việc lành của các con làm mà ngợi khen Cha các con ở trên trời. Các con là muối, mà muối đó nhạt thì không còn làm gì nữa, thì vứt ra ngoài cho người ta chà đạp trên nó. Bài tin mừng ngày hôm nay, anh chị em nghe thấy rõ ràng Gioan Tẩy Giả sai hai môn đệ đến hỏi Đức Giê-xu: Thầy có phải là đấng đã đến, hay chúng tôi còn phải đợi một đấng nào khác? Vì thưa anh chị em, sau nhiều năm tháng đợi chờ mòn mỏi, đấng cứu tinh đến. Người dân Do Thái họ khao khát, họ mong chờ một vị cứu tinh như đã được loan báo ở trong Cựu Ước, như đã được loan báo nhiều lần mà họ đã nghe, học hỏi, họ biết điều ấy. Nhưng mà khi đấng cứu tinh đến thì họ lại không nhận ra Ngài. Sở dĩ như vậy là vì họ mong đấng cứu tinh ấy như là những cái gì họ nghĩ, như là những cái gì họ tưởng, như là những cái gì họ chờ, chứ không phải như là Chúa là như thế đó. Anh chị em có phân biệt không ạ? Có khi ta vẫn tôn thờ một Thiên Chúa, ta mong đợi một Thiên Chúa như là một người đầy tớ của ta, để ta đến ta nói Ngài cho cái này là Ngài phải cho, ta đến ta bảo Ngài làm cái này là Ngài phải làm, ta đến ta điều khiển Thiên Chúa theo ý muốn của ta, đúng không? Trong khi đó ngược lại, cái việc của Đức Giê-xu đến trần gian này là ta đến không phải để làm theo ý của ta, mà làm theo ý đấng đã sai ta. Của ăn của ta là làm theo ý đấng đã sai ta. Và Ngài mời gọi mỗi một người chúng ta cũng như thế. Đó là các con phúc cho các ai nghe và làm theo lời Chúa, chứ không phải làm theo ý của mình. Thế thì người Do Thái họ không tin vào Đức Giê-xu Kitô là đấng thiên sai, cho nên họ cứ chờ một đấng khác, một đấng mà xé trời mà đến, một đấng mà ba tiền hô hậu ủng, một đấng mà binh hùng tướng mạnh để đến giải phóng họ khỏi ách nô lệ, rồi cho họ một cuộc sống sung túc, rồi cho họ một cuộc sống đầy đủ, rồi cho họ được làm bá chủ hoàn cầu này. Họ mong ước một Thiên Chúa như thế, thưa anh chị em. Đức Giê-xu không đáp ứng lại cái mong ước trần tục ấy, cho nên họ vẫn đợi, họ vẫn chờ. Ngày hôm nay chúng ta chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh, có khi ta vẫn đợi, vẫn chờ một Thiên Chúa như thế đó. Một Thiên Chúa như là ta mong ước để thỏa mãn những cái nhu cầu vật chất của ta, những cái đòi hỏi trần tục của ta, mà không phải là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, một Thiên Chúa hạ mình xuống tận bùn đen để nâng con người chúng ta lên và giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi ràng buộc của ma quỷ, khỏi tất cả những đam mê thế tục. Ta lại không mong ước một Thiên Chúa như thế. Ta vẫn đợi, ta vẫn chờ. Gioan Tẩy Giả bán tín bán nghi, còn chưa biết chắc có thực sự Đức Giêsu là đấng cứu thế hay không, cho nên sai người đến hỏi. Và hai môn đệ của Gioan đến hỏi: Thầy, có phải là đấng Kitô hay là chúng tôi còn phải đợi một đấng nào khác? Chúa có trả lời: Đúng rồi, ta đây chứ còn ai? Có không? Chúa có trả lời không? Không. Chúa bảo: Ông về ông nói với Gioan đi. Trời ơi, tôi đây nè mà còn hỏi gì nữa? Tôi không phải là Kitô thì còn ai nữa? Chúa có tự ái mà nói như thế không? Không. Không hề. Chúa không trả lời trực tiếp cho câu hỏi có hay là không, yes hay là no, mà Chúa trả lời sao? Ai còn nhớ? Ai còn nhớ? Chúa trả lời sao? Chúa trả lời sao? Chúa trả lời làm sao? Có phải là tôi là đấng Kitô không? Vậy thì Chúa trả lời sao? Ai nhớ? Vừa nghe tin mừng xong không nhớ Chúa trả lời sao à? Hãy về, hãy về, hãy về, thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy và tai nghe. Đó là người mù được thấy, người điếc được to lên, người điếc được, người mù được, người què được, người chết được, và người nghèo được. Nghèo được giàu á? Lúc nào cũng nghĩ tới gì nghèo là nghĩ đến giàu không à? Người nghèo được nghe loan báo tin mừng, và phúc cho ai không vấp ngã vì ta. Đức Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi, nhưng mà Đức Giêsu làm cái công việc ấy đã, sau đó Ngài mới trả lời. Là lúc hai môn đệ đến thì Đức Giêsu đang làm gì? Anh chị em nghe tin mừng thuật lại rất rõ ràng. Chính giờ ấy Đức Giêsu chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban cho nhiều người mù được thấy. Ngài không nói năng gì cả. Câu hỏi thì cứ hỏi, thắc mắc thì cứ thắc mắc. Tôi không cần đối chất trả lời cho ông. Việc tôi làm, tôi cứ làm cái đó, làm cho mấy ông thấy rồi mới nói. Nói trước họ tin ông? Không tin. Đây nè, nhìn đây nè, nhìn đây, rồi tôi trả lời cho mà coi. Chính cái lúc mà hai ông đến hỏi thì Đức Giêsu đang chữa lành những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, cho người mù được sáng mắt, cho người bị quỷ ám được giải thoát. Sau đó Ngài mới trả lời, mà cũng không trả lời rằng đó, tôi là Đức Kitô đấy, đấy. Không, ông, các ông cứ về mà thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy, tai nghe. Thưa anh chị em, nhiều lần chúng ta cũng bị đặt vào cái tình trạng là phải trả lời những cái vấn nạn người ta hỏi chúng ta. Người ta hỏi chúng ta rằng đạo Công giáo là gì? Người ta hỏi chúng ta có Thiên Chúa hay không? Người ta hỏi chúng ta rằng Thiên Chúa mà các anh đang tôn thờ là ai vậy? Có khi người ta vì thiện chí, thiện ý người ta hỏi. Cũng có khi người ta đến người ta hỏi vì là tà ý trong đó. Hỏi để mà chúng ta phải cứng học, hỏi để bắt bẻ chúng ta mà thôi. Rất nhiều lần ta đã gặp những trường hợp như thế, có không? Có. Và người ta làm cho chúng ta bối rối, làm cho chúng ta có khi bị bế tắc, không biết trả lời như thế nào. câu trả lời tốt nhất vẫn là câu trả lời bằng hành động. Sự im lặng và hành động là câu trả lời có sức thuyết phục hơn bất cứ một cái lý lẽ nào khác, thưa anh chị em. Đôi khi ta hay lý lẽ và gặp cái người lý sự thì cuối cùng ta chỉ có ngồi mà tranh hơn, tranh thua, tranh cãi với nhau, không đem lại một kết quả nào, cũng không đem lại một lợi ích nào, chỉ tốn thời giờ, tốn nước miếng, tốn công sức, và cuối cùng là sứt mẻ tình bác ái, phải không? Khi mà người ta bị bắt bí thì người ta cũng bực bỏ. Khi mà ta nói lại mà họ bị thua, họ cũng khó chịu. Cho nên thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta là những người công giáo, Chúa không mời gọi chúng ta tranh cãi, tranh hơn, tranh thua. Chúa không mời gọi chúng ta là đi lý sự, đi lý luận. Chúa cũng không mời gọi chúng ta đi bắt bẻ, đi bắt bí. Không lý sự, không lý luận, không bắt bẻ, không bắt bí. Mà Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta đó là sự khôn ngoan được minh chứng bằng hành động. Đạo Thiên Chúa là đạo yêu thương. Vậy thì tôi, mỗi người chúng ta tỏ cho người khác thấy đạo yêu thương ấy là như thế nào. Không phải bằng việc mà tôi yêu anh lắm, tôi thương anh lắm, I love you, không. Cái điều đó chả nghĩa lý gì cả. Nhưng mà bằng một cái hành động yêu thương, hành động bác ái, hành động biết quan tâm đến người khác, đấy mới chính là một câu trả lời có sức thuyết phục nhất. Hành động mà một em giúp lễ, một em thiếu nhi ở giáo xứ Vĩnh Hòa đây dành dụm nhau lại mà bỏ vào cái con heo đất dâng ở trên bàn thờ đây cho những người nghèo, có giá trị hơn là bất cứ một lời nói nào khác. Trước giờ lễ, giáo xứ của anh chị em mời tôi lên phòng hai anh em gặp gỡ, nói sắp sửa 20 năm linh mục rồi. 21 tháng 12 năm 91, bảy anh em mình bước lên bàn thánh, thấm thoát đã 20 năm mà chưa có dịp nào bảy anh em gặp nhau lại để mà bàn hỏi chia sẻ với nhau 20 năm rồi còn mãi ra đi nó như thế nào. Rồi sau đó thì Ngài có đưa cho tôi một cái gói khá nặng. Ngài nói cách đây một tuần có một ông lão đến hơn 90 tuổi rồi. Ông lão lụ hụ đến và gặp cha xứ, rồi móc ở trong túi ra một cái gói cũ kỹ lắm, bọc bịch ni lông, nói rằng con muốn nhờ cha chuyển cho cha Long. Cha xứ anh chị em đùa bảo, ông ơi sao tôi đang cần bao nhiêu công trình này ông không gửi cho tôi. Ngài cười, Ngài chọc ông già. Ông già 90 móm mém bảo rằng, thưa cha, con không phải cho cha, cũng chẳng phải cho cha Long đâu, nhưng mà con chỉ nhờ cha chuyển đến cho cha Long và nhờ cha Long chuyển đến cho những người nghèo để làm việc bác ái mà thôi. Hình ảnh một ông lão 90 tuổi hơn đó mà dành dụm, có lẽ cái món tiền mà ông trao đó là cả cuộc đời của ông dành dụm. Có lẽ đó là cái tiền gọi là dối già để dành lúc trái gió trở trời. Lỡ mà mình già rồi, con cái nó không chăm sóc thì còn bòn rút ra ăn dần dần, sống qua ngày. Nhưng mà ông dám cho đến 2 đồng xu cuối cùng. 2 đồng xu của ông lớn lắm, lớn thực sự chứ không phải là 2 đồng xu đâu. Thì 2 cái đồng xu ấy là ông dám đánh liều đấy. Và hành động ấy của một ông lão 90 mấy tuổi đấy, lặn lội đưa mà không cho biết tên, không cho biết số nhà, không cho biết địa chỉ. Cha xứ vặn mãi ông bảo không, cha chỉ cần đưa cho cha Long và nói như vậy là đủ rồi. Thưa anh chị em, có những người thích ghi tên mình trên bảng vàng, ghi trên những cái bảng ân nhân là lá ngọc cành vàng, rồi ghi tên trên những bức tượng rõ to, ở dưới chân bức tượng là cái tên của mình, để người ta đến cái bức tượng, người ta quỳ, người ta nhìn lên, trên là Đức Mẹ, dưới là thấy cái tên của mình. Điều đó có nghĩa gì không thưa anh chị em? Chúa bảo các con đã được trả công cả rồi. Chả lẽ là người Công giáo chúng ta mà hành động của mình không hơn gì người không Công giáo à? Người không Công giáo họ khoái, anh chị em thấy mấy ông đại gia mà đi làm công tác bác ái, cho thì ít mà tiếng thì nhiều, có tiếng mà không có miếng. Treo những bảng rõ to 100 triệu rồi 50 triệu rồi tên công ty rồi tên của mình, lên báo, lên tivi, lên đài đủ thứ hết. Có khi thực tế là có những cơ sở bác ái họ nói rằng chúng tôi chẳng nhận được đồng nào, hay là nhận được rất ít, họ chỉ có khoác lác lên báo đài vậy mà thôi, thực tế chúng tôi chưa nhận được đồng ten nào của họ cả. Thì thưa anh chị em, lời nói khoác lác, những cái biểu dương ấy chẳng nghĩa lý gì, mà cái sự khôn ngoan phải được minh chứng bằng hành động. Đức Giêsu không nói mà Ngài làm, nói xong rồi Ngài mới chỉ cho chúng ta thấy phải làm như thế nào. Vì vậy mà mỗi người Công giáo chúng ta cũng được mời gọi là con của Chúa, là con của Đấng giàu lòng thương xót. Tôi tự hỏi tôi rằng, tôi tỏ lòng thương xót với anh em mình như thế nào đây, thưa anh chị em? Không phải chúng ta cứ nói là phúc cho ai biết xót thương thì sẽ được Chúa xót thương, mà là được xót thương. Phúc cho ai biết xót thương người mà xót thương bằng hành động. Chúa Giêsu nói rằng về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Cho nên Chúa nhìn mỗi người chúng ta, Chúa thấy được từng ý nghĩ của ta, và Chúa thấy được từng hành động của ta, từng việc làm của ta, những việc hy sinh rất nhỏ bé, rất âm thầm, nhưng mà có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Chúa biết hết tư tưởng lòng người như thế nào, Chúa biết hết. Chúa biết ai là người khoe mã, ai là người hám danh, ai là người hám lợi, Chúa biết hết. Dù rằng cái hình thức bên ngoài nhìn thì có vẻ như là một người mạnh thường quân, như là một người chỉ biết chia sẻ, biết lo cho người khác, biết đóng góp với cộng đồng, nhưng mà Chúa thấy rõ cái tư tưởng của mình, Chúa thấy rõ cái cách làm của mình hoàn toàn chỉ để khoe danh, hoàn toàn chỉ để lấy tiếng, hoàn toàn chỉ để mua thương hiệu mà thôi, thưa anh chị em. Những hành động ấy diễn tả ra cho chúng ta thấy con người ấy là như thế nào, đúng không? Ta nhìn cái hành động của họ, ta nhìn cái cách mà họ chia sẻ, cách họ đóng góp, ta biết rằng họ là con người háo danh hay là con người vô vị lợi, đúng không thưa anh chị em? Cứ nhìn hành động đi sẽ biết được con người ấy như thế nào. Nghe họ nói đi, ta có thể đánh giá được con người ấy ra sao. Nhìn vào cách đi đứng, cách cư xử của người ấy đi, ta có thể biết tư cách của người ấy như thế nào. Chứ đâu cần phải mặc áo cho đẹp, lên xe xuống ngựa, rồi thì dùng những từ dao to búa lớn, rồi thì đạo mạo, rồi thì uy nghi, rồi thì tỏ ra bề ngoài là mình như thế này như thế nọ. Cái điều ấy không chứng tỏ được cái gì hết, mà có khi nó càng làm cho người khác thấy mình là kịch cạch cỡm, là mình đóng trò đóng tuồng mà thôi, thưa anh chị em. Trở lại cộng đoàn của chúng ta, cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Vĩnh Hòa đây, cũng như những cộng đoàn khác, anh chị em nghe người ta nói thế này, nghe người ta nói thế nọ, có những người không thích thì họ phê bình, họ chê bai, họ chỉ trích, có không? Có. Có những người không ưa thì họ thọc gậy bánh xe, họ bóp méo tất cả những việc làm của ta, có không? Có. Có những người có khi họ ganh tức, họ không làm được mà thấy người khác làm được, họ ganh tức cho nên họ tìm mọi cách để mà họ có khi là nhắn tin khủng bố, có không? Có khi là viết thư nặc danh, có không? Có khi lại đưa lên mạng nói cái điều này, nói những cái điều kia. Họ muốn nói gì thì nói, họ muốn nghĩ gì thì nghĩ. Cái điều quan trọng đó là chúng ta chứng tỏ bằng hành động, chứ không tranh cãi, không tranh hơn, không tranh thua với họ làm gì hết. Rồi chúng ta cũng không có phải bận tâm đến những cái điều họ nói này, nói nọ làm gì hết. Và thưa anh chị em, chúng ta điều quan trọng đó là khẩn cầu Chúa xót thương con, khẩn cầu Chúa xót thương chúng con, để cho mỗi một người chúng con cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương chúng con, và chúng con thể hiện việc yêu thương ấy, việc xót thương ấy bằng cách là nhẫn nhục, nhún nhường, khiêm nhường. Cái hành động nhún nhường của chúng ta, hành động khiêm nhường của chúng ta, hành động thinh lặng, không tranh cãi, không tranh hơn, không tranh thua, chính cái điều ấy, chính cái việc ấy, chính cách thức cư xử ấy sẽ chứng tỏ cho người ta thấy đúng họ là con cái của lòng xót thương, họ thực sự là những người thành viên của cộng đoàn lòng xót thương. Nói gì thì nói, cứ nhìn anh chị em hiện diện ở đây trong ngày thứ tư của tuần thứ hai mà càng ngày càng đông này, không phải là lễ trọng, không phải là lễ buộc, mà anh chị em cứ đến đông như thế này, anh chị em cứ sốt sáng cầu nguyện như thế này, anh chị em cứ rộng tay chia sẻ với những người nghèo, người khổ như thế này, chính cái hành động ấy minh chứng cho tất cả những cái lời nói ra nói vào của người khác, đúng không? Rồi người ta nhìn thấy mỗi ngày thứ năm hàng chục ngàn người, rồi ngày đầu tháng cả 20.000 người họ kéo đến từ các tỉnh thành xa xôi, họ vất vả lặn lội đi từ 8 giờ tối hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau mới đến, rồi ở lại cầu nguyện tham dự thánh lễ cả 4-5 tiếng đồng hồ, và họ ra về đến nhà là 12 giờ đêm. Họ bỏ tất cả những ham muốn, họ bỏ tất cả những cái gì mà lôi kéo họ để họ đến với Chúa, thì nhìn cái hành động ấy sẽ minh chứng được cho cái lòng thành của họ như thế nào, đúng không thưa anh chị em? Cứ nhìn đoàn người cứ nườm nượp mà kéo đến với lòng thương xót Chúa, cứ nhìn từng đoàn lũ người mà họ đến, họ trật tự, họ vui vẻ, họ bình an, họ khỏe mạnh, họ ra về, thì chính cái điều ấy minh chứng rằng hôm nay Đức Giêsu thực sự là đấng thiên sai, thực sự là đấng cứu độ, thực sự là đấng nhiều lòng thương xót đang hiện diện ở giữa chúng ta và thi ân giáng phúc cho chúng ta rất nhiều. Như ngày xưa hai môn đệ của Gioan đến gặp Đức Giêsu, đúng lúc ấy Ngài làm những điều thiêng dấu lạ, chữa lành những người ốm đau bệnh tật, thì ngày hôm nay cũng Đức Giêsu ấy, đấng thiên sai ấy hiện diện ở dưới những cộng đoàn lòng thương xót, và Ngài thi ân giáng phúc qua lời bầu cử của mẹ Maria để chữa lành cho bao nhiêu người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền, những người mắc bệnh nan y, bệnh ung thư, những người khô khan ngồi lạnh bỏ Chúa, những người nợ nần chồng chất, Chúa đã giải thoát họ để họ có được sự bình an. Mời anh chị em lắng nghe những điều mà chúng tôi ghi nhận lại được là những người đã được Chúa yêu thương như thế nào, đã được Chúa cứu chữa ra sao, để anh chị em xác tín hơn vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa dành cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Mở đầu bằng một lá thư mà chúng tôi nhận được từ ở bên Úc gửi về. Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thanh Hương, 56 tuổi, đang sống ở bên Úc. Con được biết đến lòng thương xót Chúa cách đây 3 năm nên rất ước ao được tham dự, nhưng chưa đi được. Khi con được anh chị Sơn Yến cho hay là ở Việt Nam cũng có lễ lòng thương xót Chúa, con mừng quá. Và lúc đó con chỉ mong sao thu xếp về Việt Nam càng sớm càng tốt. Nhờ Chúa ban ơn, không bao lâu con xin về Việt Nam được một tuần, và nhân dịp đó con được tham dự thánh lễ với cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Con không biết nói sao để tả cho hết những cảm xúc của con khi thấy cộng đoàn quá lớn, quá đông như vậy mà có cùng chung một niềm tin, một sức mạnh để làm chứng về hồng ân Chúa. Thật là cảm động. Ở Úc, con mong khi về Việt Nam được làm chứng nhân để cao rao tình Chúa và mẹ. Nhưng thời gian gấp quá, con không có dịp để thực hiện mong muốn của mình. Trở về nước mà con rất buồn và tiếc nuối. Nay con viết thư này, xin cha giúp con và gia đình được tạ ơn Chúa, mẹ Maria, Thánh Giuse, cho con được chia sẻ những hồng ân Chúa ban với cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con gái con sinh được một cô con gái, sau 9 năm lập gia đình, con tạ ơn Chúa. Đấy là một ân huệ mà sau 9 năm con gái của con đã sinh được một đứa con gái, lúc mà mọi người tưởng như là bế tắc, tưởng như là tuyệt vọng, tưởng như là hiếm muộn, không còn cơ may được nữa, thì Chúa đã ban cho một đứa con sau 9 năm. Con trai của con sau khi sinh không được rửa tội vì có nhiều ngăn trở. Con rất lo lắng cho phần hồn của cháu, thì nay Chúa đã ban cho cháu người vợ có đạo, gia đình rất đạo đức. Cháu đã được rửa tội, chịu các bí tích thêm sức và hôn phối, và nay cháu đã có một bé gái. Con xin tạ ơn Chúa. Bản thân con bị dị ứng với tia nắng mặt trời. Loại bệnh này bác sĩ nói gần 20 triệu người thì chỉ có 100 người bị mà thôi. Da sẽ bị nổi đỏ và ngứa khi lộ ra dưới ánh mặt trời, kể cả khi không có nắng. Bây giờ con nói thì dễ, nhưng thật ra con đi hết bác sĩ, hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nhưng phải đến 4-5 năm sau mới tìm ra được bệnh, và bệnh này không chữa được. Chúa đã thương xót con. Sau khi con cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì toàn thân và mặt lúc đó liên tục bị ngứa, không còn nữa. Con cảm tạ Chúa. Từ khi biết tìm đến Chúa làm chỗ dựa cho linh hồn, con bây giờ không còn lo lắng buồn phiền như trước nữa. Cuộc đời của con đã trải qua nhiều lần giận Chúa, trách Chúa, thậm chí con còn có ý định từ bỏ Chúa nữa. Vậy mà trong những lúc đó, Chúa chẳng chấp tội con, vẫn dắt dìu con, nâng đỡ con trong cuộc đời. Từ khi đi dự lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa về, con thấy Chúa lúc nào cũng đứng kế bên con, lo lắng, chăm sóc và thương con hết lòng. Thực sự điều này đối với con là quý không gì bằng. Con không nghĩ rằng con lại được Chúa yêu thương như vậy. Hôm con đi lòng thương xót Chúa, con cứ mải mê đọc kinh cầu nguyện với cộng đoàn mà quên mất xin Chúa chữa lành cho mình. Vậy mà bây giờ con phát giác ra rằng Chúa đã chữa cho con bệnh tê chân, bệnh đau lưng, bệnh nhức đầu, và Chúa ban cho con được khỏe mạnh hơn trước nữa. Con vừa đi làm, vừa coi cháu cho các con mà vẫn không thấy mệt mỏi. Con xin gửi cha ít tiền để làm việc bác ái, mong cha cầu nguyện cho chúng con. Xin cha gửi biếu riêng chị làm bác ái trong nhà vệ sinh của cộng đoàn mà con không nhớ tên, chỉ nhớ là chị đã bán son nấu canh để đi mua xăng, đổ xăng đến với lòng thương xót Chúa. Xin Chúa và mẹ chúc lành cho chị. Chị nhớ mua son mới để nấu cơm nhé. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con. Anh chị em thấy người ta từ bên Úc người ta về, và người ta đã mắt thấy, tai nghe, và chính họ đã cảm nghiệm được Chúa hoạt động ở trong họ như thế nào. Họ đến họ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và họ trở về bên Úc, họ trở thành những người đi loan báo lòng thương xót Chúa, đi làm chứng những gì họ mắt thấy tai nghe. Không những thế mà chính bản thân của người ấy đã được Chúa chữa lành ra sao, gia đình đã được ơn như thế nào. Mời anh chị em nghe một chứng nhân thứ hai. Chứng nhân ở giáo xứ Hy Vọng. Con là Teresa Nguyễn Ngọc Chi, 46 tuổi, giáo xứ Hy Vọng. Hôm nay con xin thưa với cha là con được Chúa ban cho rất nhiều hồng ân, con xin được làm chứng cho Chúa. Năm 2007 con mang thai đứa con thứ ba. Năm đó con được 42 tuổi. Khi con có thai, con ốm yếu lắm, không ăn, không uống được. Ăn uống vô là ói. Con đi khám bác sĩ, nói là thai của con không phát triển được, sanh ra sẽ đần độn. Bác sĩ còn chửi con là đến tuổi 40 mà còn đẻ đái gì nữa, đáng lẽ là tuổi dậy con chứ đâu phải nuôi con nữa, và bắt con phải bỏ đứa con đấy đi, phải đi chọc ối. Con buồn quá, con chỉ khóc thôi. Khi con đi lễ, con tâm sự với các chị em, xin các chị cầu nguyện cho con, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, và cha khuyên con nên giữ lại đứa bé, không đi phá, không giết đứa bé ấy trong bào thai. Tạ ơn Chúa, con đã nghe lời khuyên và hôm nay con của con đã được 4 tuổi, nó rất khôn ngoan, khỏe mạnh và dễ thương lắm. Một biến cố đến với con nữa là năm 2010, con bị bệnh trĩ. Từ xưa tới giờ, con đâu có mắc bệnh đó. Một hôm, con thấy đau quá, rất là khó chịu, con buồn lắm. Rồi đau rát lắm, con chịu không được. Con đi bệnh viện, y dược, bác sĩ bắt con phải mổ, con buồn quá. Con gọi điện cho anh con, xin anh con cầu nguyện cho, bởi vì con không có tiền mà mổ. Nguyên một ngày đó, con không về nhà, mà con đi đến nhà thờ Chí Hòa cầu nguyện lòng thương xót Chúa qua Đức Mẹ. Con nói: mẹ ơi, bây giờ bác sĩ bảo con mổ mà con không có tiền, vậy mẹ giúp con. Con cầu nguyện với mẹ và con khóc. Đến ngày thứ năm, con đi lễ lòng thương xót Chúa, con gặp cha. Con nói với cha, cha đã đặt tay cầu nguyện cho con. Lúc đó con vui lắm. Qua 2 ngày sau, con nói với bạn, nó chỉ có đến khám ở một bác sĩ cho con uống thuốc đúng 1 tuần. Hết 1 tuần là nó lặn luôn, không phải mổ nữa. Con không còn đau rát nữa. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha đã đặt tay cầu nguyện cho con. Vào năm 2011, một lần nữa, căn bệnh đến với con là con bị đau khớp, nhức lắm. Khi con bước lên xe là tay con phải giở lên mới được, chứ tự nhiên là con không bước đi được, không giơ tay lên được. Con bước lên cầu thang cũng vậy, đau nhức lắm, không đi được. Con uống đủ thứ thuốc mà cũng không hết. Con đi bệnh viện trung tâm chấn thương chỉnh hình, bác sĩ bảo con không đi lại nhiều, không được quỳ gối, không được ngồi chồm hổm. Và con uống thuốc hoài cũng không hết, vẫn còn đau nhức lắm. Con không uống thuốc nữa mà con cầu nguyện với Chúa vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chữa lành con và toàn thế giới. Con cứ thế mà cầu nguyện, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, ấy vậy mà Chúa đã chữa lành cho con. Bây giờ con làm giờ lòng thương xót, con quỳ gối, đứng lên bình thường, không còn đau nhức nữa. Cha ơi, bây giờ ngày nào con cũng cầu nguyện với Chúa và chỉ có mình Chúa mới yêu thương con mà thôi. Cảm ơn Chúa qua lời bầu cử của mẹ đã chữa lành cho con. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Nhờ bài giảng lòng thương xót trong CD con mua về cho chồng con nghe. Chồng con nghe những bài giảng, những chứng nhân ấy, chồng con thích lắm. Nhờ vậy mà chồng con đã siêng năng đi lễ, không còn bỏ Chúa như nhiều năm trước nữa. Con chỉ biết tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Thưa anh chị em, nhiều lắm anh chị em đọc ở trong cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, chúng tôi ghi nhận lại mỗi một tuần khoảng 10.000 lá thư, và một tháng thì các nhà thờ khác nữa khoảng 50.000 cái lá thư. Và trong 50.000 lá thư ấy, biết bao nhiêu là những ân huệ từ Nam ra Bắc, từ những người Công giáo đến những người Tin lành, đến những người Phật giáo, thậm chí đến những người vô thần nữa, từ trong nước ra ngoài, những người bên Mỹ, bên Úc, bên Đức, bên Pháp, bên Hà Lan, bên Bỉ. Họ được nhiều ơn lắm, thưa anh chị em. Và mỗi người họ lại là những người đi làm chứng về cái điều mắt thấy, tai nghe, và chính bản thân họ cảm nghiệm được Chúa yêu thương, Chúa chữa lành như thế nào. Cho nên không nói nhiều, nhưng bằng hành động ta đã minh chứng cho người khác thấy quyền năng của Đức Giêsu, đấng giàu lòng thương xót, hoạt động mãnh liệt như thế nào. Anh chị em đọc trong cuốn tuyển tập nhờ mẹ đến với Chúa từ tháng 1 đến tháng 11, đọc đi mê say, và chúng ta thấy rằng lòng tin của ta thêm vững mạnh lắm. Rồi anh chị em nghe những CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa, rồi anh chị em coi DVD gặp gỡ các chứng nhân, thì anh chị em càng thấy rõ hơn là những con người mắt thấy, tai nghe và chính mình cảm nghiệm, họ nói lên họ được ơn Chúa chữa lành ra sao. Về và thuật lại cho Gioan những điều ấy. Anh chị em tham dự lễ lòng thương xót Chúa ở đây xong, mỗi người chúng ta cũng ra về và thuật lại cho những người thắc mắc, những người hỏi chúng ta về lòng thương xót Chúa là như thế nào, lòng thương xót Chúa hoạt động ra sao. Mỗi người cảm nghiệm được, chia sẻ cái cảm nghiệm ấy những điều mắt thấy, những điều tai nghe. Và nhất là từ Nam vào trong Bắc này, bây giờ đi đến đâu người ta cũng nói đến lòng thương xót Chúa. Đi đến đâu người ta cũng nói đến cộng đoàn lòng thương xót Chúa, cầu nguyện và thực hành lòng thương xót. Biết bao nhiêu là học bổng lòng thương xót. Nếu anh chị em đọc trong cuốn tuyển tập Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, cái tổng kết của chúng tôi trong năm vừa rồi, bao nhiêu là ngàn học bổng lòng thương xót Chúa. Những cây cầu, cầu tre lắc lẻo được xây, được thay bằng những cây cầu bê tông, những cây cầu vững chắc cho người ta đi lại. Những con đường lầy lội đưa đến trường, đi đến nhà thờ, té lên té xuống đã được cộng đoàn chúng ta thay bằng con đường bê tông, con đường xi măng, con đường trải sỏi, con đường lót đá. Rồi những nhà vệ sinh được làm nên cho người ta khỏi phải giải quyết những cái vấn đề cấp thiết của mình ở ngoài vườn hay là ở ngoài đường. Rồi những giếng nước lòng thương xót Chúa được người ta đón nhận, và biết bao nhiêu giếng nước sạch ấy cho người dân được sử dụng mà không phải xài nước dơ nước bẩn ấy. Rồi bao nhiêu là tấn gạo, tấn quần áo, mấy trăm ngàn gói mì được chuyển đến những vùng rất sâu, những vùng rất xa, những nơi đèo heo hút gió, những nơi hẻo lánh, những nơi vô cùng hiểm trở, mà các em áo xanh vẫn cứ đi, vẫn cứ dấn thân, vẫn cứ đến. Đấy, hành động đấy, việc làm đấy minh chứng cho chúng ta biết được cộng đoàn chúng ta thực hành lòng thương xót Chúa ra sao. Đọc trong cuốn tuyển tập đó, anh chị em sẽ thấy được rằng nhiều ngôi nhà thờ rách nát đã được có cái mái che, đã được có cái tường, đã sửa lại được cung thánh, không có lộng lẫy, không nguy nga, không tốn mấy chục tỷ đâu, chỉ cần một vài trăm triệu là có được một ngôi nhà nguyện ấm cúng cho những người dân nghèo. Và họ chỉ cần như thế, và Chúa cũng chỉ cần như thế mà thôi. Chúa không cần những cái lộng lẫy nguy nga. Có khi cái lộng lẫy nguy nga ấy lại là phản chứng cho một giáo hội của những người nghèo. Có khi những cờ quạt, những hội nghị rầm rĩ ấy lại không nói lên được cái sự thật là một giáo hội của người nghèo, giáo hội của những con người đau khổ, ốm đau, bệnh tật. Một giáo hội mà nơi đó Đức Giêsu yêu thương, một giáo hội mà nơi đó Đức Giêsu mời gọi ta yêu thương, một giáo hội mà nơi đó Đức Giêsu tiếp tục thể hiện quyền năng và lòng thương xót Chúa nơi những con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Một giáo hội mà nơi đó những anh chị em mình mở rộng lòng, xót thương, chia sẻ cho nhau. Những người phong cùi, những người khuyết tật, những người cô nhi, những người lầm lỡ đang mong chờ chúng ta. Trong ngày Noel, trong ngày Tết sắp đến đây, ta hãy thể hiện bằng hành động yêu thương, bác ái, chia sẻ của mình. Và hành động ấy minh chứng cho thế giới ngày hôm nay, minh chứng cho xã hội ngày hôm nay thấy rằng giáo hội của chúng ta là giáo hội của người nghèo, giáo hội của những người yêu thương. Và chúng ta, con cái của lòng thương xót, ta biết thể hiện lòng xót thương nhau.